Hạnh độc cư lý tưởng.
Kinh Theranamo, trưởng lão danh trong Tương Ưng Bộ, Samyutta Nikaya 2, trang 2827, kể chuyện một vị tỷ kheo luôn luôn sống một mình và khuyên người khác nên sống như vậy. Như nhan đề kinh, vị ấy được các tỷ kheo gọi là trưởng lão. Chúng ta không rõ vì họ tôn trọng ý muốn giấu tên của Ngài, hay nó có tính cách biếm xích khi những người bạn đồng tu của Ngài có xã hội tính hơn. Chúng ta gần như có được một bức hoạt họa về vị tỷ kheo ấy trong những câu sau đây trích từ Kinh Văn. Bấy giờ có một vị tỷ kheo được gọi là trưởng lão. Vị ấy là một người độc cư và tán thán hạnh độc cư. Một mình vị ấy đi vào làng khất thực. Một mình vị ấy trở về. Một mình vị ấy ngồi thiền. Một mình vị ấy kinh hành. Một số tỷ kheo đồng học có lẽ thấy lối sống của ông ta hơi quái dị, nên đến bạch Phật. Phật cho gọi trưởng lão ấy đến. Ông ta cũng xác nhận lời đồn đại về sự ưa thích độc cư của ông. Khi Phật hỏi ông hiểu thế nào về độc cư và thực hành nó như thế nào là đúng, ông giải thích cho Ngài nghe thói quen thường nhật của ông như trên. Bạch Thế Tôn, một mình con vào làng khất thực, một mình con trở về, một mình con thiền định và một mình con kinh hành. Bạch Thế Tôn, như vậy con là một kẻ độc cư và tán thán hạnh độc cư. Lời dạy của Phật về thái độ ấy không hẳn là một lời lên án, cũng không ca ngợi vô điều kiện. Ngài dạy, này trưởng lão, quả có hình thức độc cư như vậy, ta không phủ nhận. Nhưng trưởng lão, ta sẽ nói cho ông nghe cách thức độc cư hoàn hảo nhất trong mọi chi tiết của nó. Hãy chú ý lắng nghe. Rồi Ngài tiếp tục giải thích như sau. Trong sự độc cư này, trưởng lão, cái gì đã qua được bỏ qua, cái gì chưa đến được gạt bỏ. Tham dục đối với những tâm sở hiện tại được chế ngự. Này trưởng lão, thế gọi là lý tưởng độc cư được hoàn thành trong mọi chi tiết. Để nêu rõ rằng người độc cư lý tưởng kiện toàn những điều kiện trên đây chính là bậc A-la-hán, Phật tóm tắt lời dạy bằng bài kệ.
Vượt trên tất cả, biết tất cả, bậc thánh không nhiễm ô đối với tất cả, được giải thoát vì sự từ bỏ mọi thứ, khi dục vọng không còn. Người như thế, ta sẵn sàng tuyên bố, là một người độc cư thật sự.
Lý tưởng độc cư nêu trong trưởng lão danh kinh dường như được lặp lại trong những bài kệ tóm tắt kinh Bhadekarata. Ta có thể so sánh định nghĩa của Phật về người độc cư toàn hảo trong kinh trưởng lão với những dòng sau đây ở kinh Bhadekarata.
Đừng theo dấu quá khứ hay khát vọng tương lai. Cái gì đã qua được bỏ lại đằng sau. Và với cái hiện tại, dùng tuệ giác soi chiếu.
Trên đây, ta thấy kinh trưởng lão trình bày lý tưởng đích thực của độc cư, trái hẳn với quan niệm thông thường về độc cư. Lý tưởng đích thực được mô tả là một sự độc cư của tâm thức bằng cách bỏ hết mọi sự thuộc quá khứ và tương lai và chế ngự dục vọng đối với những tâm sở hiện tại. Những câu kệ kết luận cho thấy rõ người độc cư lý tưởng không bị ô nhiễm đối với mọi hiện tượng và được giải thoát vì từ bỏ tất cả. Điều này nhắc ta nghĩ đến danh từ Upadiviveka, nghĩa là sự giải thoát mọi sở hữu, ám chỉ Niết Bàn, sự độc cư tâm linh cao nhất, Sita Viveka, và mọi nỗ lực độc cư của thân xác phải được gắn liền vào nó một cách thích hợp. Về sự độc cư thân xác, quan niệm thông thường là ở một mình. Nó đem lại cho tâm thức nhà khổ hạnh cái diễn tượng bình an vì xa lánh được đám đông điên cuồng. Dĩ nhiên sự độc cư thân xác này thường được Đức Phật đề cao xem như một điều kiện tiên quyết để giải thoát. Bởi thế, ở cuối một đoạn văn hùng hồn ca ngợi hình thức độc cư này, Ngài thú thật với thị giả Nagita một cách hồn nhiên rằng Ngài rất thoải mái ngay cả khi đại tiểu tiện mà không thấy ai ở đằng trước hay đằng sau mình, hoàn toàn một mình. Khi không thấy ai đằng trước hay đằng sau, ta hoàn toàn thoải mái khi ở một mình trong rừng núi. Giống như sự độc cư thể xác có nghĩa là sự thỏa thích vì không thấy người nào ở trước hay sau mình, sự độc cư tâm linh cũng thế, được định nghĩa là sự vắng bóng ngoái nhìn quá khứ hay trông ngóng tương lai trong tâm trạng lo âu. Vì đã từ bỏ những gì thuộc vị lai, ta không còn lo nghĩ về tương lai nữa. Quan niệm thời gian về quá khứ và tương lai trong sự độc cư tâm linh tương ứng với không gian trước và sau trong sự độc cư thể xác. Tuy nhiên, sự giải thoát khỏi hai yếu tố ấy tự nó không đem lại sự thoải mái, vốn là lý tưởng của sự độc cư. Còn có một yếu tố thứ ba cần phải loại bỏ. Ấy là ta phải vô ưu lự, dù trong sự độc cư thể chất hay tâm linh. Do đó, bất cứ sự bám víu nào đối với sở hữu của mình thuộc vật chất hay tinh thần chính là yếu tố thứ ba làm hỏng sự độc cư. Khi đã điều phục hoàn toàn dục vọng đối với những tâm sở hiện tại, với tuệ giác, người ta biện biệt rõ ràng những pháp hiện tại và thấy nó vô thường, khổ, vô ngã. Hai kinh Trưởng Lão Danh và Padekarata như vậy phối hợp để diễn tả một quan điểm về một sự độc cư siêu diệt, xa hẳn ý nghĩa thông thường. Ngoài ra những chỗ khác của tạng Pali cũng nói ý ấy, ví dụ: không nhảy quá xa, cũng không lùi lại, đã siêu diệt được tâm thức tán loạn, vị tỷ kheo xả bỏ những pháp bên này, bên kia, như con rắn bỏ cái vỏ đã khô cằn. Không có gì ở trước mặt hay sau lưng, cũng không có gì ở trung gian gọi là của mình. Kẻ nào không sở hữu gì, không bám víu gì, kẻ ấy ta gọi là một người thanh tịnh. Buông bỏ cái gì đã qua, buông bỏ cái gì chưa tới, buông bỏ luôn tất cả cái trung gian, siêu việt mọi hiện hữu, với một tâm thức giải thoát mọi sự như thế, người sẽ không bao giờ trở lại trong sanh tử. Một nghiên cứu tỷ giáo về hai kinh nêu trên sẽ cho thấy rõ ràng cả hai kinh đề cập cùng một vấn đề. Nhưng làm sao để giải thích đúng từ ngữ bí hiểm Padekarata? Trong mạch lạc của sự thảo luận về đề tài độc cư của chúng ta, yếu tố nổi bật nhất của ẩn ngữ dường như là ở tiếng giữa Eka, nghĩa là một, đơn độc. Vì tính cách khá thông dụng của danh từ này mà ý nghĩa của nó thường bị xem thường. Do đó, có khuynh hướng xem từ Badekarata như một khiếm từ, chưa đủ nghĩa. Từ đơn Eka hầu như bị vài học giả xem như một phiếu trắng, cần phải thêm vào những danh từ khác như đêm hay sự gắn bó với cô độc để làm cho nó đủ nghĩa. Nhưng ta có thể chứng minh rằng danh từ Eka có một vị trí ưu thắng trong thuật ngữ kinh tạng Pali. Nó là một biểu tượng có ý nghĩa lớn đối với những người có khuynh hướng khổ hạnh. Đối với họ, nó không có gì là khó hiểu vì nó mang tất cả những hàm ẩn gắn liền với ý tưởng độc cư của nhà khổ hạnh. Đối với họ, rõ ràng không có gì lạ, không có gì khó hiểu trong từ Eka. Và bởi thế, chúng ta tìm thấy từ này lặp lại trong suốt kinh Kagavisana. Trong điệp ngữ Eko Kare Kagavivanakapo, lang thang một mình như một con tê giác. Kinh Moni cũng sử dụng từ Eka trong ý nghĩa đi một mình ấy. Từ Eka cũng được tìm thấy đến 6 lần trong bài kệ của trưởng lão Ekaviharya, trưởng lão kệ câu 537-546. Được ở một mình không có người thứ hai, trong rừng sâu, đấy là niềm khát vọng của Ngài, và do đó Ngài đã được Đức Thế Tôn ca ngợi trong bài kệ sau. Một chỗ ngồi đơn độc, một giường nằm đơn độc, và đi một mình không mệt mỏi. Một mình tự hàng phục, ông ấy có thể tìm thấy khoái lạc trong sự độc cư ở núi rừng. Pháp Cú, câu 305. Những khó khăn về từ nghĩa của tiếng Eka như vậy đã được vượt qua. Bây giờ ta có thể bàn đến tương quan của nó với từ Ratta tiếp sau đó. Từ Eka Ratta đã được giải thích theo truyền thống là một đêm, và ta đã thấy Nanamoli và E.B. Horner chứng minh ở trên rằng lối giải thích ấy không ổn. Đại đức Nanamoli đã gợi ý một cách chính xác rằng Ratta có thể là một từ phát xuất từ ngữ căn Vrangi, nghĩa là mong muốn, bám víu. Nhưng ông đã ngần ngại không theo dõi hết những hàm ẩn của giả thuyết, có lẽ vì gặp phải khó khăn ở danh từ Eka. Trên đây chúng ta đã lột được ý nghĩa của từ này, nên có thể tiếp tục khai thác sự gợi ý của Đại Đức đến chỗ toàn vẹn. Sự yêu thích độc cư, xem bài kệ trên, được xem như một loại khát vọng lợi lạc nếu ta có thể dùng từ ngữ này một cách dè dặt. Chẳng hạn trong kinh Nalaka, chúng ta tìm thấy một sự phê chuẩn rõ rệt đối với một bám víu hay thích thú như vậy. Hãy tập luyện ngồi một mình ở nơi thích hợp cho một ẩn sĩ. Sự độc cư được gọi là thánh hạnh, và nếu người nào vui thích trong hạnh độc cư, người ấy sẽ chiếu sáng cả mười phương. Hoặc chỗ khác trong kinh Xá Lợi Phất, ta thấy từ Ratta, thích thú, bám víu, khát khao được sử dụng trong nghĩa nêu trên, nói đến sự yêu thích độc cư của Phật và sự từ bỏ của Ngài. Đã xua tan mọi bóng tối, Ngài tìm thấy khoái thích trong hạnh độc cư. Tất cả những dẫn chứng trên đi đến kết luận rằng Ekarato trong từ Badekarato có nghĩa là con người bám lấy hạnh độc cư hay con người yêu thích độc cư. Bây giờ chúng ta coi lại hình dung từ Bada, nghĩa là lành, tốt, cao cả. Như đã nói trong phần luận về kinh trưởng lão danh ở trên, sự ở một mình về phương diện thể xác mà thôi cũng không phải là tất cả của hạnh độc cư mà Phật tán thán. Ta cũng nên nhớ rằng Ngài rất dè dặt khi phẩm bình về lời của vị trưởng lão nói về thói quen thường nhật của ông. và sau đó Ngài tiếp tục giảng dạy cách thức độc cư hoàn hảo trong mọi chi tiết là như thế nào. Về điểm này, ta có thể so sánh với kinh Migajala tương ưng bộ 4 trang 357, trong đó Ngài định nghĩa hai từ Ekavihari và Sadutiya Vihari. Này Magajala, có những hình sắc do mắt nhận biết, thích thú, dễ chịu, đáng ưa, khoái lạc, liên hệ đến khoái lạc giác quan và đầy cám dỗ. Nếu một tỷ kheo thích thú với chúng, xác nhận và bám lấy chúng, thì khi ấy, vì ông thích thú, xác nhận và bám víu chúng, sự thích thú phát sinh. Nandi. Khi có sự thích thú, vị ấy khát khao, và khi khát khao thì có sự trói buộc. Một người bị trói buộc bởi xiềng xích của sự thích thú, hỡi Magajala, thì ta gọi là một người ở với kẻ thứ hai. Sadutiya Vihari nghĩa là không còn độc cư. Sau khi giảng giải tương tự về các đối tượng của các giác quan khác, Phật tóm tắt bằng những lời sau đây. Hỡi Magajala, một tỷ kheo sống như vậy, thì dù vị ấy có đi đến những nơi xa xôi nhất trong núi rừng, nơi không có tiếng động, không ồn ào, nơi vắng bặt bóng người, nơi không bị người phiền nhiễu, những nơi thích hợp cho sự độc tọa tư duy, mặc dù vậy, vị ấy vẫn được gọi là người ở với một pháp thứ hai. Vì sao? Bởi vì dục vọng là kẻ thứ hai, bạn của vị ấy, và vị ấy không bỏ được dục vọng. Do đó, vị ấy được gọi là người ở với một kẻ thứ hai. Người độc cư Ekavihari khi ấy được định nghĩa là vị tỷ kheo không thích thú, không xác nhận hay bám víu vào những đối tượng của sáu giác quan, và như vậy giải thoát khỏi trói buộc xiềng xích của sự thích thú. Sự tóm tắt của Phật trong trường hợp này không kém phần hùng biện hơn nhận xét kết thúc của Ngài trong kinh Nagita. Sự mâu thuẫn giữa chúng chỉ là bề mặt nếu ta xét kỹ mạch văn. Này Magajala, một vị tỷ kheo sống như vậy thì dù vị ấy có ở trong làng mạc, ở giữa các tăng ni, thiện nam tín nữ, vua chúa đình thần, ở giữa những bậc thầy và đồ đệ các tôn giáo khác, vị ấy vẫn được gọi là kẻ độc cư. Vì sao? Vì dục vọng là kẻ thứ hai của vị ấy đã bị loại bỏ. Do đó, vị ấy được gọi là một người độc cư. Loại độc cư lý tưởng được tán dương trong hai kinh Trưởng Lão Danh và Migajala cũng là đề tài của các kinh Badekarata. Ở đấy phần tóm tắt và lược giải liên hệ đến vị Badekarata mà bây giờ ta có thể dịch là người yêu sự độc cư lý tưởng. Sự phân biệt của Đức Phật giữa tình trạng độc cư thể xác và độc cư tâm linh là bằng chứng dồi dào biện minh sự sử dụng tỉnh từ Bada và câu kệ kết thúc. Quả vậy đã cho thấy lời tán dương ấy là của chính Đức Phật. Một người an trú như vậy một cách tinh tấn, ngày đêm không mệt mỏi, người ấy bậc Tịnh Thánh đã gọi là kẻ yêu thích sự độc cư lý tưởng. Như vậy, ý tưởng của nhan đề tuy không phải là điểm duy nhất đáng chú ý trong kinh Badekarata, cả hai phần tóm tắt và luận giải mặc dù ngắn ngủi có thể đại biểu cho cốt tủy của chánh pháp trong tất cả chiều sâu và ý nghĩa của nó.